cái thành đó. Mình nói nhân á thì đâm ra mình thành thành tướng, chứ thực sự ra nó là vô tướng, nó là tính không á. Thì người ta có một cái nó gọi là tất cả chúng sanh đều thành Phật, tức là nói anh này vì có anh này mình tu mới thành Phật, nếu không có anh này không tu cách nào tu được hết ra. Nếu mà mình nói là chỉ có giọng thôi thì không cách nào mình tu được hết ra, thì có anh này ảnh làm cái cơ hội. Nếu mà mình đi tương ứng anh này hoài thì mình sẽ thành Phật, thấy không? Bây giờ nhưng mà đồng thời có anh này thì vẫn có một cái anh gọi là giọng anh đi kèm, phải không? Giọng này là do cái nghiệp, cái mê mà nó khởi lên, gọi là vô minh á. Ha, thì trong tâm mình nó có hai cái, một cái thế lực của mình, một cái thế lực của vô minh. Thì nó đi hai, thằng minh á nó sẽ hướng cho mình hướng về đạo, còn thằng vô minh thì nó sẽ cho mình sanh tử, tạo tác nghiệp. Ha, thì giờ hai cái tấu này bây giờ nó bắt đầu như mình như vậy. Đầu tiên cái lộ trình mình đi á, thì tâm này làm sao cho từ từ để mình tu làm sao để từ từ mình tương ứng với cái tăng bản trí. Bản trí thì kiểu tổ mới thí dụ như cái gương mà có bụi, thí dụ vậy thôi. À, cái này là nói cho thằng bố á, tức là cái gương mà có bụi, cái bụi này đó, tưởng gương này là tượng trưng cho căn bản trí, nó thấy được tất cả các pháp, nó biết hết, ai vô gương thấy. Nhưng bây giờ vì có bụi nên nó không thấy, nó không minh, thấy không? Nó là vô minh. Thành ra cái bụi này đó tượng trưng cho cái giọng, nó nằm cùng cái gương, nó có hết hai thứ. Bây giờ mình tu á, mình muốn vô được ăn tiếp là mình thấy được cái gương tròn sáng này, là tỷ dụ cho mình hiểu thôi, tại nó vô tướng không có tỷ dụ không hiểu được. Thành ra cái thằng Tú mới nói rằng là làm sao chùi hàng ngày hàng pháp thích chùi đi, tức là tẩy trừ tham sân si đi, tham sân si mấy cái tâm thiện ác, cả thiện cả ác luôn, cái tâm chấp trước á, tâm sở á, ha, thiện ác hết. Thì khi mà tẩy trừ hết á thì mấy cái bụi này nè, từ từ nó mất hết. Thì lúc đó cái gương nó sẽ tròn sáng, và lúc đó cái gương này gọi là minh, cảnh tướng gì nó cũng thấy ở trong tâm của nó hết. Thì khi mà nó minh rồi đó thì nó có một cái tướng đó là tướng minh. Cái này bản chất của nó như thế này, nó là vô, nó không có, mình không thấy, nhưng mà do gia công thì mình sanh ra một cái tướng minh. Thì cái tướng minh này đó là cái sự đạt thành. Thì cái minh này á với cái minh của cái bản trí giống thịt nhau, tại vì thằng cái bản trí này nó bị trộn đây. Nên do mình bỏ được cái minh này do cái tướng bỏ mà sanh nè, bỏ và trừ được, hay là tương ưng được cái không có bụi mà sanh ra. Thì thằng này á là nó, thằng này đó theo mình, thằng này mà nó thằng dù mình tưởng tượng đi, cái này nó có hai cái ha, mà cái mặt gương sáng tức là cái bản trí, còn thằng này á là do bỏ mà nó sanh ra. Thì nó sanh ra gì thì có gương sáng rồi. Thì cái gương sáng này, cái gương sáng này nó là một cái gì nữa,
yeah.
Nhưng mà nó không gọi tên là căn bản trí, mà nó gọi là hậu đắc. Hậu đắc trí là cái tướng do gia công dụng hạnh mà nó phát sanh. Thành ra phải có cái pháp để đạt. Cái pháp mà muốn đạt cái này á là nó có những cái phương pháp, cũng có ngôn từ, cũng có danh tự, cũng có tướng này, tướng kia, tướng bụi, tướng đồ hết á, nó có đủ hết á. Thì sanh ra hậu đắc. Thì hậu đắc này là một cái tướng. Thằng này đầu tiên á thì nó làm cái định nghĩa cái vô tướng cho nó dễ hiểu. Thế nhưng mà hậu đắc xong rồi nó phát sanh ra tướng. Khi mà đắc được hậu đắc mà sanh ra tướng rồi đó, thì tất cả cái gì mà hậu đắc mà nó hoạt động á, cái nghiệp hậu đắc nó ra tướng thì nó không có cái nghiệp. Hậu đắc lúc đó nó phát sanh ra một cái nghiệp. Cái nghiệp này là nghiệp gì? Cái nghiệp này là cái nghiệp không có tham sân si, giống hoàn toàn thì nó làm cái gì cũng có tham sân si hết á. Rồi nó đẩy hết rồi. Nó làm cái gì cũng không tham si, mà không tham si đó không có tham, không có sân, không có si, không có chấp trước đó, thì nó tương ứng với cái vô ngã vô pháp hết á. Cái gì nó làm cũng là vô ngã là vô pháp, pháp ngã khắp không, cái gì nó cũng tương ứng hết. Nhưng mà nó có làm không? Có, tại vì nó là cái tướng mà có. Thành ra nó đã có làm, nó có hết, thì đương nhiên là miệng cũng có làm, tai cũng có làm, ý cũng có làm. Còn miệng và ý cũng có làm thì nó phát sanh ra là có lời nói, có gì, có hành vi, có suy nghĩ, ha, một cái này nó thành ra pháp, cái này gọi là pháp tập thiết. Còn tập thiết là nương vào thằng này nè, chứ không phải nương này. Nhưng mà trong cái thiết cái này nó hoàn toàn cái nào cũng là cái thể hiện cái vô ngã của Đức Phật hết ra, không có cái tâm ngã nào. Nhưng mà không có tâm ngã mà thành sao mà thiết ly danh tự, mà sao mà thiết, vì trong này có một cái sự phát nguyện. Cái này nó có một cái hậu đắc trí này, nó sanh cái tướng này đó, nó muốn thuyết pháp nó phải có một sự phát nguyện mới thuyết được. Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp phát nguyện gì chúng sanh, nên lúc đó tương ưng nghiệp chúng sanh mà bắt đầu nói để chúng sanh hiểu. thành ra cái nói của Phật mình nói ra đó là Phật nói là dùng phương tiện để nói để mình đưa người ta tới đạo. Mình á nghe lời nói này thì chắc vô cho nó là thật, thành ra cái này thành vọng. Thật á vì phương tiện, thành ra cái pháp của Phật á không có pháp nào nó gọi là nhất định hết trơn á. Mỗi người này thiếu pháp này, đó người kia thiếu pháp kia, rồi cuối cùng để chi? Để đưa người ta vào mấy cái này. Còn mình á vừa Phật nghe nói cái này, cái chợt cái này vô cái là giữ luôn cho nó là thật, thành ra mình kẹt. Thật là không chắc mà qua tới mình á thì mình chắc cho nó là thật, thành ra mình kẹt. Rồi tại sao mình chắc thật là gì? Là tại vì mình còn cái ngã mình chưa phá được. Còn Phật á nghĩa là nói cách nào nói cũng được, trên lúc nói như gì, lúc nói ngược lại nữa, là tại vì là cái pháp nó bằng chất là không, nên lúc có tướng này lúc có tướng khác, tùy theo đối tượng mà thành. Mà sở dĩ lo do được á và do cái nguyện của ngài mà pháp sanh, và cái nguyện này là trong cái tướng hậu đắc nó pháp sanh ra, thành ra cái lời nói thuyết pháp của Phật là ngôn từ danh tự hết. Nhưng mà cái ngôn từ danh tự này nó thực sự đó nó là nó có cái tướng là không phải hữu duy mà cũng phải hữu duy, nó vượt ra ngoài cái ngã pháp này. Vì hiểu không? Tại vì hậu đắc nó là tướng nên cái này nó thành tướng. Những cái này tướng nhưng mà khác cái tướng của mình, là cái tướng này nó không có cái chấp thủ, thành ra nó biến quá vô cùng. Pháp Phật không có chết cứng, Pháp Phật không có khuôn khổ làm chết hết trơn. Do đó bây giờ vô thiền tông á, cái lỗi của mấy ông thầy mà giảng thiền bây giờ là đem công án giảng thành ra một cái phương pháp. Công án nó là một cái công cụ để khiến cho gì thấy được cái tâm, chứ không phải là giải thích nó ra thành ra một cái cây. Cái công án này có nghĩa là gì? Thành ra cái công án chết. Công án mà giải thích ra thành nó thành nó tự án. Cái tự án này khiến cho tâm mình chắc. Thế giải rồi mình thấy tin là đúng rồi, cái giải cái gì mới đúng là khi mình kẹt, là mình kẹt chứ không phải công án nó kẹt. Thấy không? Thành ra mấy có nhiều ông thầy họ phản đối cái lối mà dạy công án. Công án để cho mình chiêm ngẫm, là tùy theo cái nghiệp của mình mà công án nó biến. Thì theo cái biến đó ông thầy ông mới phá cái tướng chấp của mình đi, từ từ để mình đạt được cái thắng như đế này. Sở dĩ không tướng mà thành có tướng là lý do gì? Hậu đắc trí tất cả chắc nó là tướng. Cái tướng của nó là do bỏ được tất cả vọng của này mà sanh ra được nó, bản chất của tướng của nó. Và cái tướng này nó khởi diện, nó phát sanh ra những cái tướng. Thuyết pháp nói năng này là cái tướng này do lúc mà tu hành này để bỏ này có cái nguyện. Cái nguyện nó tạo ra cái nghiệp. Cái nghiệp khi qua tới Bồ Tát mà thành Phật luôn đó, thì cái nguyện này đó, cái nguyện này nó thành ra không nguyện luôn. Nó vô nguyện. Vô nguyện này có nghĩa là sao? Vô nguyện không phải là mà không có nguyện đâu. Vô nguyện này có nghĩa là lúc nào mà cũng nguyện hết trơn, thành ra không còn nguyện nữa. Thấy không? Cũng như lúc nào mình cũng nói đến việc hết, lúc đó thành ra cái việc nó không có làm cái gì mà mình phải nghĩ nữa hết trơn á. Thấy không? Thành ra lúc đó khi là hoặc là cái đó nó thành ra cái toàn thể gì đó, thì cái nguyện nó không còn mình nói nữa, không nói nguyện nữa, lúc nào cũng là nguyện, thì lúc đó tôi là vô nguyện. Còn vô nguyện mà của Bồ Tát á, vô nguyện của Bồ Tát á, vô nguyện của Bồ Tát á, tức là không có nguyện, bỏ nguyện đi. Là vì cái nguyện nó không khiến cho cái trí nó bị kẹt. Dễ hiểu được cái này vậy?
Yeah.
Hiểu rõ vậy không?
Yeah.
Thì thắng nghĩa đế của nó. Lý do là thắng nghĩa đế, và quý vị muốn vô thắng nghĩa đế thì quý vị phải vô cái ly danh tự tướng. Cái ly danh tự tướng này để là một cái này là để gì? Để cho đây là cái cảnh giới của những người tu mà khiến cho họ không còn chấp thủ nữa. Nếu còn chấp thủ tức là cái giả thủ, tức thằng nghiệp chấp thủ. Và nghiệp chấp thủ tức là thằng thân này nó chấp thủ. Còn thân này nó chấp thủ, thân này nó có căn nó mới chấp thủ được. Tại vì mình á, mình chấp ngã đó là mình chấp mình có cái thân. Cái thường thường cái chấp ngã đầu tiên, cái thô cái chấp ngã là cho là thân là có thật. Rồi trong cái thân này bắt đầu cái căn này nó mới nương vào cái thân nó chấp thủ là mình chấp thủ rồi mình cho nó là thật có. Thì đầu tiên là Phật dùng phương tiện nói là nó không thật để cho mình bỏ đi. Không thật này thì Phật mới nói là các pháp do nhân duyên phát sanh để cho mình bỏ bớt cái này đi. Thì cái này là cái ý đồ thôi. Biết cái lượng này để tâm mình đỡ chấp thủ lên, chứ không phải là biết cái này là giải ngộ, biết và thấy được cái này nè mới giải ngộ nè. Cái tâm mình nó không có danh tự nữa mới giải ngộ. Thì tâm này á nó sẽ liên tiếp với vị Bồ Tát hỏi cái thằng này, hỏi bốn năm tướng này của cái thắng nghĩa đế cho mình biết. Thành ra khi nào mình tu ha, mà cái tâm mình khởi có sự phân biệt, cái phân biệt của mình á, cái phân biệt của mình là mình bám víu vào những cái hình tướng khác nhau của danh tự. Phân biệt nó nằm trong hai, nó nằm trong cái này và nằm trong cái này. Anh muốn phân biệt được á ha, là anh phải có cái danh tự anh mới phân biệt. Thứ hai là anh thấy là hai cái đó rất khác nhau anh mới phân biệt. Giờ anh có danh tự rồi, bây giờ nó là một cái thôi là anh không có phân biệt được. Thành ra cái chương đầu mà của thắng đế nghĩa đế tướng là nó đi hai cái này dạy mình cái này. Mấy chương sau là nó dạy mình cái này. Rồi, hiểu cái này chưa?
Rồi, thầy cũng muốn hỏi thêm, thầy nói về cái nghiệp rồi làm sao mà mình phá được cái nghiệp này?
Hỏi
phá cái nghiệp dạ.
Cái nghiệp á thì nó tạo từ cái gì? Cái nghiệp nó tạo cái thân. Thì cái thân của mình á, ha, thì giờ mình phải coi cái thân mình làm cái gì. Cái tướng của nghiệp nó phát sanh nè. Cái tướng thân mình là có tham, có sân, có si, có nghi ngờ, có tà kiến, có chấp thủ. Bây giờ muốn phá cái nghiệp á là mình thấy rằng là những cái này là do thằng nghiệp, cái nhân của nó là thằng nghiệp. Bây giờ không có làm theo nó nữa mà làm ngược đi. Tại vì nếu mà làm theo cái này đó thì cái này nó lại tạo nghiệp nữa, thì mình tạo thêm cái thân khác. Thật ra cái tu của mình á là không tham, không sân, bỏ cái giới. Giới là thức là chặn cho cái nghiệp mình nó không có phát triển nữa. Còn muốn trừ nghiệp luôn á là trừ vô minh nè. Có hai cách trừ nghiệp, một cái là được vô minh, một cái nữa là được cái vô ngã. Cái vô ngã rồi đó thì mà nghiệp mặc dầu chủng tử nghiệp vẫn có nhưng mà nó không có cái chỗ. Nhưng bây giờ hạt giống mình vẫn có nhưng mà không có đất để gieo nữa, nó không ra được. Thấy không? Hạt giống nghiệp mình vẫn có nè, nhưng mà cái bản chất cái tâm địa mình giờ nó không có nữa. Cái tâm mình cái mình không có nữa là như cái gọi là tâm không đó, ngã không á. Tâm không á. Thì bây giờ hạt giống nó gieo không khí nó không mọc được, không ra kiếp sau được. Thì nghiệp vẫn có nhưng mà cái này nó không có nên không có không nên cuối cùng là không có sanh tử luân hồi nữa, thì cái này nó gọi là giải thoát. Cái thứ hai là cái vô minh này nó sanh ra nghiệp. Phá được cái vô minh này nữa thì cái nghiệp nó mất. Tức là lúc nào muốn không cái nghiệp á, lúc nào cũng rời danh tự đi thì không sanh nghiệp được. Cái ly danh tự tướng là thắng như đế là cái của căn mạng trí nè. Còn mở miệng ra còn nói danh tự á, tức là cô đang dính vào hệ thống nghiệp.
Dạ thưa thầy, còn cái nhân á, thầy nói còn cái nhân, ví dụ như mà mình phá mình không có cho cái nhân nó nảy nở ra thì cái nhân đó nó còn là cái hạt đó, rồi mình làm sao mà mình phải diệt cái hạt?
Cô không sợ là tại vì nó không có nở được.
Nó không nở nhưng mà nó vẫn còn.
Chứ còn cái nó chứ. Diệt. Nó còn còn cái đó tại vì bây giờ tại sao?
Cái sao nữa?
Không, tại cái này nó không rồi. Cái kia không. Cô cũng tưởng là cái nhân là nhân có một kiếp phân bản, tôi nói cái nhân này là nhân vô lượng kiếp nè.
Yeah.
Nhưng mà nhân vô lượng kiếp này giàu có vô lượng kiếp đi nữa, nhưng mà thằng này nó không có chỗ để nó gieo, thằng này vô lượng kiếp này nó vẫn không có hoạt động được. Thành ra các cái dạ lái mà tu một đời họ thành.
Tại vì mình không mang hoài à?
Mà đâu có mang. Tại vì cái ngã mình không rồi. Cái ngã mình không rồi đâu có cái ngã nữa đâu mà mang. Tại vì có ngã cũng có, nghiệp nó phát triển được.
Rồi còn cái anh kia thì làm sao? Cái anh nhân thì bỏ đi đâu?
Không. Giờ cho hỏi về cô có hạng nhân
hay là hạng
nhân?
Hạng
nhân không có để ý tới hạng nhân nữa.
À.
Tại vì cái để ý là tại vì cô là ví dụ như hạng nhân cô đó muốn là nó muốn thành cái cây thì nó phải có cho cái đất nó trồng. Thấy không? Bây giờ anh này là vô ngã rồi. Vô ngã như là cái tâm nó không rồi, cái hạt nhân này dục bao nhiêu hạt nhân ra đây nó vẫn không bao giờ nó tái sanh được hết ra đây tình trạng của A La Hán.
Thì cái này
mới bây giờ con cần cái gì cái này nó bao nhiêu hạt nhân mặc kệ nó không thành vấn đề. Không, như cái có cái là cô còn cái ngã hay không,
mình chỉ
cô còn cái ngã thì thằng này nó mới phát triển được, còn cô không
thì
có cái ngã
rồi.
Nó không phát triển thành ra
nó không phát triển được.
Cô không có cái ngã là cô đã vượt khỏi sinh tử rồi, không có gì cô tái sanh lại được hết trơn á. Thành ra cái A La Hán đó cái nghiệp họ kiếm trước rất là nhiều, họ không ca họ tu một đời thôi, khi mà đang có vô ngã thì bao nhiêu hạt nhân không cách nào điểm được nữa hết trơn á. Đặt cái lối tu nghiệp không ra, còn cô muốn vượt nghiệp này thì cô hãy phát cái vô minh này nè. Cô muốn vượt cái nhân của thằng nghiệp này là phải đi vượt đây, là thằng này nó phát sinh ra nghiệp chứ không phải là thằng nghiệp phát sinh thằng ngã. Thế không, thầy phát sinh thằng nghiệp nè. Nên mà muốn thằng phát thằng nghiệp thì phải phá cái vô minh. Phá vô minh tức là phải ngộ, phải đi nhặt vô được cái thắng như đế, tức là ngộ tánh đó. Muốn nhặt được người đó là cô phải đạt được bao nhiêu tình trạng này nè, tức là cái tâm của cô lúc nào cũng dùng nhị tướng không, hay là cái tâm của cô lúc nào cũng ly danh tự không. Cô mà khởi một cái danh tự ra cô đang tạo nghiệp á, cô cảm thấy rằng cô và nhẫn tốt tôi là cô đang tạo nghiệp rồi, cô và nhẫn xấu của tôi cô đang tạo nghiệp, cô có danh tự rồi, cô có hai tướng rồi đó. Thì cô muốn diệt thành nghiệp là đương nhiên là cô phải đi ra cái căn nghĩa đế, và đi căn nghĩa đế tức là cô phải tập thế nhặt trong tất cả bao nhiêu cái tướng này nè. À, bây giờ tầm tư tướng từ từ có học, tầm tư tức là tìm đến cái gì đó, thành ra muốn vô là phải tập, phải lấy cái thắng nghĩa đế là cái cơ sở hiểu được thắng nghĩa đế, rồi dùng pháp chỉ quán để an trụ tâm trong cái mấy cái này, là trong cái kinh này nó sẽ dạy cho quý vị chỉ quán và an trụ tâm trong đó. Mình nói sơ sơ mấy cái pháp cho biết nguyên tắc gì thôi, thực sự rồi mình học là mình đang học cái này nè. Cái này có đi Bồ
Tát
mới vô được
chứ không vô. Vô ngôn dễ gì
sao không có là được, có pháp chỉ quán được ta tập vô
đính luôn á, không có chuyện ở đây
trong này nó dạy nè.
Yeah.
Trong này nguyên cô lập không đọc sách, trong này nguyên cái chương gần một hoặc ba quyển sách là ngày Di Lặc dạy cái pháp chỉ quán nhập vô cái ly danh tự tánh nè, lập vô chính tám cái tấm này luôn
nè. Nó nằm chương mấy thầy? con mới đọc tới
đọc
đây.
Hết đây, đọc hết rồi biết thôi.
Đọc tới đây.
Đọc hết thì biết. Có pháp Phật đó. Phật không giảng, giảng thì thôi. Phật giảng á là luôn luôn có pháp hành. Nhớ, cái lối của Phật gặp pháp giảng không bao giờ giảng lý thuyết. Phật không bao giờ nói lý thuyết nha, thành ra tối kỵ cái lối một sau này quý vị thành pháp sư hay là giảng sư. Giảng chỉ nói lý thuyết không, pháp hành là tối kỵ. Có pháp hệ giảng ra là sau đó hành cách nào luôn luôn là có ra đó. Chứ không phải, không phải là giảng ra hiểu thôi rồi hở công phu cho không biết, không có cái vụ đó. Hay Phật giảng bởi cái lối Phật là Phật hành tu hành, hoặc không có cái vụ lý thuyết không. Thành ra cái kinh, tất cả kinh điển Phật có thể nói ra là sau đó là cách hành là sao nha. Đại khái thì bây giờ bắt đầu mình bắt đầu á, thì mình nói đầu tiên á thì bọn học nói là học tới Đại Bồ Tát các pháp đại khái có hai, một là hữu vi hay là vô vi. Thì nhắc lại thôi, nhắc lại cho anh chị Hoàng Minh thôi. Thì cái pháp mà hồi xưa mình học á là mình có là sắc pháp và tâm pháp. Tâm pháp thì cái này đó là quan niệm nguyên thủy. Nguyên thủy nó chia ra chỉ có sắc và tâm thôi. Nguyên thủy thì sắc pháp này gồm có thân, thân căn, thế giới, tức là thế giới xung quanh mình á. Thế giới mình là tạo bằng sắc pháp, giống như là núi non, bàn ghế, nhà cửa. Và tâm pháp, tâm pháp tức là tám tâm dương, mấy tâm sở này kia đó, này kia đó. Thì cái này á nó là nhất thiết pháp, nhất thiết sự, nhất thiết pháp. Học rồi cái này sẽ giảng trong học cơ bản, rồi giảng hết rồi, nhắc lại thôi. Nhưng cái thiết, nhất thiết pháp này đó là nó nói chung là cái pháp hữu vi thôi, chứ không nói vô vi. Hữu vi thôi nên nó còn danh từ là nhất thiết sự. Sự là cái gì mình có thể mình thể tưởng tượng được thì nó gọi là pháp hữu vi. Bây giờ đi qua cái thực hành á thì nhất pháp này họ chia ra làm ngã và pháp. Như nãy đã nói, ngã tức là thân sắc á, thì nó là ngã sắc và thân và mấy cái khác là tâm. Còn tất cả những cái gì mà ngoài cái này thì nó gọi là pháp. Pháp là bình thường là do thằng ý thức nó tạo ra. Thì sắc pháp này hoặc gọi là sắc pháp và tâm pháp ha, hoặc gọi ngã và pháp. Thì tu làm sao á để mình thấy là mấy thằng này bản chất nó không có thật. Thì cái lối tu là vậy thì giải thoát. Thì bây giờ qua tới duy thức. Duy thức lại nói rằng là các pháp nó có hai, hữu vi và vô vi. Nhất thiết pháp có cái hữu vi và cái vô vi. Cái vô vi thì nó không có định nghĩa, mà nó nói vô vi là cái gì, như hữu vi là cái vô vi. Hữu vi là những cái pháp do nhân duyên tích tập mà thành. Cái pháp nào mà do tạo tác, có thể tạo tác thành được thì nó gọi là hữu vi. Do nhân duyên tạo tác thành được là hữu vi. Thành ra từ cái căn bản hữu vi và vô vi này đó thì bắt đầu duy thức học hay là mấy cái câu xá luận này kia nó mới chia ra. Nó chia ra là đây là vô vi, đây là hữu vi. Cái hàng duy thức á, nó chia vô vi có 6 pháp và hữu vi có tất cả là 94 pháp. 94 pháp, trong đó có 8 tâm dương, 54 tâm sở, 24 bất tương tâm sở hành pháp. Rồi 24 là tâm bất tương hành pháp, 11 sắc pháp. Tổng cộng tất hình như 94. Thì cái này nó nằm trong duy thức. Thầy Thắng Quang thì cũng dạy cái gì cũng mớ trong này rồi đó. Thì quý vị cần thì quý vị kiếm cái duy thức cái gì xem. Thì để biết để biết ra là cái hữu vi là cái này. Vô vi là không phải là hữu vi thì nó là vô vi. Nhưng thành ra nghĩa cho dễ hiểu là vô vi là những gì có tạo tác thành. Có tạo tác ha. Có tạo tác là cái gì? Có tạo tác tức là gì? Do nhân duyên mà tạo tác. Do nhân duyên kết lại. Hoặc là có sanh trụ dị diệt. Khi nào mà có cái tướng năng và cái tướng sở thì có hữu vi. Còn vô vi là ngược lại. Cái tướng vô vi á mình thấy được là vô phân biệt. Vô phân biệt thì nói rõ hơn là vượt ngoài cái sự phân biệt. Vượt ngoài phân biệt á để cho mình đừng làm chấp là vô phân biệt là tôi bây giờ tôi để cái tâm không. Nên như giờ mình nói vậy, cái tâm tôi không có phân biệt, tức là giờ tôi tâm tôi im đi thì không phân biệt, không phải. Nó vượt ngoài cái đó nữa. Tại vì mình im đi không phân biệt tức là mình đang kẹt cái là cái tướng phân biệt và không phân biệt. Mình đang kẹt trong hai tướng đó, thì nói là tôi nó phân biệt, mình cứ nghĩ là phân biệt, nghĩ này nghĩ kia, bây giờ tôi không nghĩ nữa, cho nó là không phân biệt, không phải. Nó vượt ngoài cái đó. Cái đó là ly ngôn mà. Thấy không? Thì cái giờ đó là vô duyên. Thì cái này quý vị muốn biết á thì quý vị coi gì thích. Gì thích, gì thích để kêu biết có pháp hữu gì, pháp hữu gì.
Thì trong này á mình nói rằng là các pháp đại khái có hai, một là hữu di hay là vô di. Thì hữu di và vô di đó, thì vô di chỉ có sáu pháp thôi. Ngoài cái sáu pháp đó thì hữu di á theo giới thức học nó chia ra là 96 pháp. Trong đây hữu di không phải hữu di vô di, vô di không phải vô di hữu di. Cái pháp hữu di là cái pháp tạo tác.
Bắt đầu nói qua cái chữ thắng nghĩa đế đó, thành ra nó muốn cho mình đi ngôn là nó nói vậy đó. Bây giờ mình nói vô đâu cũng kẹt hết trơn á. Bây giờ mình nói đó, cái hữu di là hữu di thì cũng có cái ngôn hữu di không phải là hữu di mà cũng là không phải là vô di nữa. Người ta sẽ kẹt là nếu mà nói hữu di là hữu di thì là chắc có cái thứ hữu di. Còn bạn nói là hữu di là vô di, tức là chắc có đứa vô di. Hai cái này nó đều là danh tự đó. Thành ra trong cái khu này nó nói là vô nhị tướng. Vô cái nó nói một lượt. Cái phẩm này bây giờ học là nói luôn hai cái này một lượt. Vô nhị tướng, không có hai tướng. Và thứ hai là ly danh tướng. Và thứ hai mình chấp nhận cái này hả? Cái này mục đích là để chi? Để nó nói cái định nghĩa là vô nhị tướng và danh tướng cho mình biết. Thì đầu tiên là hữu di là pháp do tạo tác mà thành. Thì cái pháp tạo tác mà thành á, thứ nhất là nó do nhân duyên mà thành chứ nó không phải là thành, do nhân duyên mà có, do nhân duyên mà có. Thí dụ như bây giờ cái gì, thí dụ như bây giờ mình nói là xe, đi xe hơi đi, cái xe hơi á không phải tự nhiên mà có, thấy không, mà do là cái gì, do thợ ha, do kỹ sư ha, do tất cả vật liệu gì cộng lại mà thành. Thì nên vì có những cái điều kiện cộng lại mà thành, nhưng mà cái điều kiện này, một cái điều kiện nó hư thì cái thức này nó bị cái hoại và diệt. Thành nó nói là có thành, có trụ, có hoại và diệt. Tại sao nói là cái gì là nó có? Thì rõ ràng là nó có vậy, do nhân là thành mà nó có gì nữa. Thấy có xe hơi chứ tại sao nó không có? Cái vấn đề ta đặt ra là thấy rõ ràng có xe hơi tại sao nó không có, mặc dù tôi biết nhân duyên mà thành á. Nhưng mà tại vì mình nói có xe hơi đây là anh này đang chấp cái gì? Chấp cái tổng, tức là nghĩa là tổng kết những cái nhân duyên này cộng lại thành cái xe hơi. Anh này đang chấp cái này nè. Tức là thực sự xe hơi á không có cái gì là xe hơi hết trơn á, mà chỉ có là trong này nếu mình thấy ra là giờ chẳng hạn như mình thấy là có cái kiếm, có cái gọng, có cái gì đó ha, có cái bánh, có cái cửa, có cái ghế, phải không? Chỉ có mấy cái đó thôi. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái kiếm này không phải là xe hơi, cái bánh không phải là xe hơi, không có nào là xe hơi hết á, không có nào là xe hơi hết á. Thì thực sự ra nếu mà cái này không phải xe hơi, 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 cái này xe hơi, thì cái thứ xe nó không có, nó không có. Nếu mà cái này không phải là xe hơi, cái này không phải là xe hơi, cái này không phải là xe hơi, nó lại kiếm. Bây giờ mình chỉ xe hơi, mình chỉ cái nào là nói là không phải xe hơi đó thì cái này không phải xe hơi thôi. Mà nếu mình cho rằng là nó không phải xe hơi nhưng mà tổng cộng những cái này là xe hơi thì nó bị một cái, nó gọi là bị cái theo là cái lý luận nó nói là sai. Sai là gì? Là những cái không phải là xe hơi, là xe hơi thì định nghĩa là những cái không phải là xe hơi thì không thể tạo thành xe hơi. Thành xe hơi cái này nó chứng minh cho trúng nè, cho anh trúng. Chẳng hạn như cái gì, cái gì không phải là xe hơi thì không phải tạo xe hơi. Thí dụ như con người không phải là xe hơi thì con người không thể nào tạo xe hơi nữa đó. Không, nếu cái này mình chấp, đây là mình chấp cái lý là cái kiến không phải là xe hơi, cái gọng cái nhọn cái này không phải xe hơi. Thì nếu mà người ta nói là cái này là không phải xe hơi, người đồng ý thì cái chuyện nó dễ rồi, nhưng người ta không đồng ý. Người ta nói những cái này không phải là xe hơi nhưng mà nó có thể tạo thành xe hơi. Đó là cái lý luận. Okay. Có thể tạo thành xe hơi. Tạo thành xe hơi. Ví dụ như vậy. Thì cái mấy ông tỏ lý luận, cái này lý luận để cho mình biết thôi là mình sai. Là nếu mà những cái không phải xe hơi có thể tạo xe hơi thì con người ta không phải là xe hơi thì con người ta cũng phải tạo thành được xe hơi. Tại vì không phải là người ta nói là không phải cái tạo xe hơi, có thể tạo xe hơi thì phải có cái lý luận này. Hay là cái quạt, cái gì đó, cái nhà nó phải tạo xe hơi chứ, nó không phải là xe hơi, nó có thể tạo xe hơi. Nhưng mà cái nhà không thể tạo thành xe hơi, con người ta không tạo thành xe hơi, nhờ những cái không phải xe hơi thì không thể tạo xe hơi được. Những cái này không cách nào tạo xe hơi được hết trơn. Bằng cách tôi cũng để một đống đó mà tôi cũng đắp lại làm sao có gì thành xe hơi. Không cách nào tạo xe hơi. Vậy xe hơi trên nguyên tắc nó là một cái danh tự chứ nó không phải là có thật. có danh tự để mà người ta mường tượng là khi những cái đó nó đang hoạt động như thế này trong một cái điều kiện đúng cái thời gian đó nó đang trụ cái đó thì nó gọi là sơ hơi thôi, chứ thực sự nó không có thật và nó biến đổi mãi mãi tại cái duyên nó biến liên tục. Thành ra cái sơ hơi nó không có thật mà nó chỉ là cái danh tự.
Cái ghế không phải là cái ghế,
cái gương không phải là cái gương. Tháo rồi cái ghế hết, vẫn đủ bộ phận vậy. Nhưng mà nó thành cái ghế, nó là một đống sắt, đống dụng. Còn như mà nó đang là cái ghế mình chỉ ra thì không thế nào nó là cái ghế hết á. Cái này nó cũng phải là cái ghế, cái gì cũng không là cái ghế đó. Nhưng mà mình chắc là tại ngay cái lúc đó cái nhân duyên nó đang tổng hợp và nó đang trụ tướng, nên mình chấp thủ những cái tổng hợp đó là cái ghế. Nhưng cái chấp hợp đó nó bị một cái sai, mình chấp hợp những cái không phải là cái ghế là cái ghế, mà chấp hợp những cái không phải là cái ghế là cái ghế thì cái ghế bản chất nó không có. Bởi những cái không phải là cái ghế, không cách nào bảo là cái ghế được hết trơn á. Nhớ đây là lý luận thôi, thực sự lý luận để mà cái kia cho thực sự mình tu là cái lý luận này để cho mình phát cái niềm tính là nó là cái pháp nó là không thôi, chứ không phải là để mình dùng cái này để mình tu, thấy không? Mình thành ra rồi nguyên tắc á ha, là mình chấp tổng nó là cái sơ, thì cái tắc này cũng sai theo cái lý luận tên. Còn bây giờ mình nói là nó không có sơ thì nó trúng, nhưng mà nó có một cái cái là danh tự. Thành ra danh tự này sau qua tới Đức Phật á, nó gọi là cái, nó gọi là thường, đúng là nó không có rồi, nhưng mà nó không có thật thể, nó chỉ có danh thôi chứ nó không có thật. Thì như cô A thì có chết đi rồi, cô A vẫn có, nhưng mà có danh tự thôi mà bây giờ cũng mất rồi. Thì cái xe hơi á, nó là cái xe hơi Mercedes của tôi, ví dụ như vậy, Mercedes của tôi. Thì cái xe đa này giờ đem lên cái địa rồi bỏ ghép rồi, giờ nói cái xe đa người ta vẫn thấy có cái xe đa của tôi như thường, mặc dù nó không có. Yeah. Mà thật sự ra nó không có, nhưng mà nó có cái danh tự. Thế là có cái danh tự rồi thì danh tự nó còn hoài, thấy không? Mà mình cũng chấp vào cái danh tự đó, mà cái tâm mình cho nó là có thật nên nó mới còn hoài. Cái nguyên tắc mình phân tích ra thì bản chất nó không có, nhưng mà cái tâm người ta, cái nghiệp người ta là gì đó, chấp vào đó cho nó còn. Nên cô A có mất bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, thành ra cũng như là mấy chục kiếp rồi, thành ra ông cố lỷ, bà cố lỷ rồi, nhưng phải nói cô A thì người ta vẫn thấy có, tức là thấy nó mất tiêu mấy chục kiếp rồi nữa chứ không còn đây nữa, thấy không? Thì thật sự cô A hiện giờ nó không còn nữa, thấy không? Ngay lúc cô A ngay còn sống trên tiền, cô A cũng tường phúc ra sinh diệt cũng không có thật nữa, thấy không? Cái là sắc cũng thay đổi, sắc thọ tưởng hành thức lúc nào cũng thay đổi, nó cũng có thật. Cô A lúc bây giờ đó, cô A là lúc ban sáng, lúc ban chiều, lúc ban tối, nó khác nhau hết á, nó không có gì có thật hết á. Nhưng mà cái tâm mình là cho cô A là một cái thực thể không có thật, vì mình vô minh, mình chấp thủ nó là từ cái không thật mà cho là thật, đó là cái chấp thủ. Mà chấp thủ mình là nương vào danh tự mà chấp thủ, do cái này mà không vô thắng nghĩa đế được. Cái danh tự này bản chất là không không có, nó đâu có thật đâu, nó có, thành ra là giả danh. Vì đoạn đầu tiên á, cái anh mà gọi là phàm, người phàm thì là chấp thật khổ. Cái mặt thanh thánh rồi mới thấy rằng cái này là giả danh, không có thật nữa. Anh cao nữa thấy không, nó không có thật luôn, thấy nó không vô cái không được thì mới vô được cái vô nhị tướng. Giả danh nhận thấy có hai danh khác nhau, nó khó vô. Thì tới giai đoạn này mình hiểu rồi, vậy thành ra đó là hữu duy không phải hữu duy, là tại vì sao, là tại đâu có. Cái hữu duy mình nói là cái hữu duy là cái pháp cho nhân duyên phát sanh, thấy không? Nhưng mà nói rằng cái nhân duyên phát sanh đó nó là không thật, nó không có, nên nó không phải là hữu duy. À, và nó không phải là hữu duy, bây giờ người ta sẽ chấp nhận hữu duy. À, thì giờ hữu duy không phải hữu duy, tức là không thật có, thì bắt đầu mới nói rằng vậy nó là vô duy. Vậy mình nói coi hữu duy trước đi, hữu duy đó là một cái lý thuyết, cái giảng thứ nhất. Cái giảng thứ hai rồi họ nói thế này. Rồi đầu mình nói là hữu duy không phải là vô duy, là nói thêm sao? Bây giờ tại sao mà mình cho là người định rằng cái bàn có? À, thì bây giờ nó cái bàn mà có đó là do cái tâm của mình, cái tâm suy nghĩ, là cái tâm tư duy của mình nghĩ ra như vậy. Mình học rồi mình nhớ lại, mình nghĩ ra vậy, mình nói là cái bàn nó có cái bàn. Mà cái tâm tư duy mà thấy những cái tướng có này là tư duy do nghiệp. Chỉ có loài người nó thấy cái bàn thôi, là khác đâu thấy đâu, thấy không? Cái này do nghiệp. Mà cái gì mà do nghiệp làm á thì nó là do hoạt, nó vô minh, nên cái này mà coi là cái kia là tránh tư duy, cái này là gì, à bất tư duy đi, tư duy không đúng, thấy không? Tư duy không đúng mà có cái bàn, tư duy không đúng tức là bản chất là không, cái bàn không có, thì nó không tỏ lợi vậy đó, tôi không đúng. Tư duy đúng cái bàn thì cái bàn mới có thể với tư duy thật mới có cái bàn, tức là cũng như thấy ban đêm mà thấy cái cọng cỏ mà tưởng là con rắn gì đó, thì con rắn đâu có thiệt. Cái người đó vì không nghĩ không đúng nên thấy con rắn có thiệt, mới thấy cái bàn có thiệt. Giờ mình biết rằng cái nghĩ mình lập thì cái bàn nó có thiệt, con rắn có thiệt không, con rắn nó không có thiệt. Do đó vì bất tư duy ha, vì tư duy là có cái bàn, nhưng mà tư duy bản chất của nó là không phải đúng nghĩa là tư duy trật, tư duy trong cái vô minh. Do đó cái bàn này là gì, cái bàn này không có. Hiểu không? Hiểu cái lý luận này không?
Yeah.
Mà cái bàn không có, có là tướng của hữu duy. Cái bàn không có thì không phải là hữu duy. Cái bàn này á là hữu duy, mà nó thật sự nó không phải là hữu duy là tại vì nó không có. Là mấy ông mẫu nói gì đó? Có gì hiểu không?
Yeah.
Tại vì mình cho là gì? Không phải, tại vì mình không ghi phải lấy giải vấn đề này. Thầy quý vị gì có cái gì? Quý vị có cái luôn luôn, quý vị nghĩ quý vị là trúng. Thành ra mới cho cái bàn là nó có thật. Mấy ông tổ nói là cái suy nghĩ của quý vị bản chất nó là vô minh, nó không trúng. Càng như bây giờ người bị bệnh gì đó, con mắt nhìn nó thấy cái hoa đốm trên hư không. Cái hoa đốm bản chất nó không có, mà người bệnh mắt nó thấy có. Có này là tại vì sao? Tại vì bị vô minh mà thấy có. Chứ bản chất đâu có. Thấy không? Như con ma, mình nhìn bát cây, mình thấy là con ma. Thì rõ ràng là tối mình thấy mờ mờ, tức là vô minh. Vô minh mà thấy có ma, thấy mờ quá, nó thấy là có ma. Nhưng mà khi mà mình minh rồi đó, ma này nó có thiệt, nó bản chất là nó không có. Hiện giờ những cái thấy có của mình á là thấy trong cái vô minh. Nó gọi là hữu duy. Thấy không? Hữu duy. Thấy con ma là hữu duy. Thấy không? Nhưng mà bản chất thực sự ra đó, con ma này đâu có đâu. Tại vì mình tối mình mờ mờ mình thấy thôi. Nên thực sự là con ma này nó không có. Thực của nó thực là không có. Nên hữu duy không phải là hữu duy.
Giả sử như có con ma thì sao?
Hả?
Giả sử như có con ma thì sao?
Không, như bây giờ
lá thì mình nói con ma thì sai rồi. Nhưng mà giả sử con ma thiệt thì sao?
Con ma có thiệt á, con ma nó cũng không có nữa. Con ma có thiệt là tại vì mình chắc nó có ma.
Không, nó cũng không ma.
Nó không có. Nó đẹp tướng chấp thủ nó có thôi. Nó ly danh tự mà. Rồi bây giờ nó không phải hữu duy. Bây giờ nếu mà không phải là vô duy, cái tướng hữu duy không thành á, do hữu duy, do đi ngược hữu duy mà có vô duy. Bỏ hữu duy đi thì có vô duy, mà tướng hữu duy bản chất là không thì vô duy không.
Gì nữa?
Gặp anh hữu duy là có anh vô duy, và anh hữu duy thì không có tồn tại. Anh hữu duy thì lấy cách gì mà tồn tại? Do đó hữu duy không phải hữu duy, không phải vô duy. Tại bản chất anh hữu duy này không có rồi, anh vô duy này anh đâu có đâu. Thấy không? Thì đại khái bỏ ông nói là gì, do đó tất cả những cái tướng nào mà sanh trụ cái việc mình thấy trong cái thế gian pháp này, nó cũng không nằm ở đây, mà nó cũng không nằm ở đây đó. Thì để chi, để mình mới đi ngon được, bị danh được chứ. Mình giờ học cái này đó thì mình chắc nó có, mình chắc nó không phải có cái này được, để có cái đó, thấy không? Thì cuối cùng mình sẽ chắc trong cái tình vực giải thoát, bỏ cái cảnh dục này để được cảnh sát, cái dành cái dục nó gọi là hữu duy đi, thấy không? Tôi bỏ được cái dục rồi, cha vô cái này được cái hữu duy, mà không ngờ rằng là anh này cũng từ thân này hấp sanh ra, vô cái sắc hấp sanh ra thì anh này cũng là hữu duy, cũng là cái giả luôn, anh này là giả, anh này cũng giả luôn, đâu có thiệt, thấy không? Thì thành ra không vô được cái khái niệm đấy, thấy anh này thật mà anh này cũng thật nữa. Thì từ từ mới cái tâm mình mới biết là cái tướng diệu đế nó mường tượng như thế nào. À, thì câu đầu
còn nó là còn nói câu này, nó nói cái câu này mà thiến thần vô pháp không bạch thành nè.
Thì cũng như nói cũng được, nó cái căn này đó là do nhân duyên tạo tác thành. Còn thằng này á là thường không nhân duyên tạo tác thành, nó ngược cái này thành ra khi mình phá cái nhân duyên tạo tác thành rồi đó, thì mình sẽ dính vô cái hệ thống là không nhân duyên tạo tác thành. Không nhân duyên tạo tác thành này đó tức là cái này là chấp thật không, chấp không, cái thông là một cái tướng, nương vào cái tướng nhân duyên mà thành. Bây giờ nãy tôi nói cái gì đó, hậu đắc trí vậy đó. Hậu đắc trí là nương vào cái nhân duyên này mà sanh ra được hậu đắc trí. À, như một cái người mà tu á, à, để mình diễn tả hậu đắc trí biết để nó sanh ra tướng thôi, chứ thực sự là nó tức là thằng căn bản. Tại vì mình chấp thủ, mình cho là có cái tướng hậu đắc. Cái này là cái chấp thủ thôi, để giải thích cho quý vị biết là tại sao phát sanh các tướng là nó chứng gian, là nói là không thể nương vào cái căn bản trí mà nó thế gian được, mà phải nương vào cái hậu đắc của lửa thế gian. Tại hậu đắc mới phát sanh ra những cái thế thực tế được, nó có cái tướng để nó phát sinh. Còn cái anh này là nó vô tướng, còn nó là thắng nghĩa đế là nó này nè. Nên tất cả những cái này là mình phải phá hết, giờ đó bỏ cái này, bỏ cái này đi nữa, thì thằng này cũng là từ thằng này phát sanh ra, thành ra bỏ dù gì luôn.
Thường thường trong này nó mới chia ra làm cái hai cái, một cái là vô minh mà phân biệt thành.
Ví dụ như mình nhà học mình không biết, mình bị nghiệp, cái nghiệp là tích của vô minh, cái hoặc sanh nghiệp, nghiệp mới sanh ra là cái thân ăn vào thế giới ở đây, thì cái này nó gọi là vô minh nè, cái nghiệp cũng là từ vô minh thôi, nói chung là nó vô minh đi, cái này mới đúng nghĩa là vô minh nè, cái bằng nghiệp trong này nó khởi vô minh gọi là vô minh, thấy không?
Nghiệp hoặc là nó sanh ra.
Thì khi nó sanh ra rồi đó, thì lúc đó mình có cái nghiệp này nên bắt đầu mình mới có sự phân biệt các tướng. Mà hãy có phân biệt các tướng á, thì thấy nó có sai khác phải không? Sai khác, thấy không? À, thì cái thì mới tăng phân biệt các tướng, thì thấy các tướng có sai khác, hay là đồng vị hay là một hai hay gì đó, là trước sau. Cái này là mấy cái tướng thành ra tình thường phá cái sai biệt này đó, tình thường á là họ sẽ tự phá cái này, phá cái tướng phân biệt của vậy là họ phá cái này, thành ra thằng Đông Thọ mới đưa ra thức bát bất, bát bất để nhập được tấn công phá cái phân biệt này đi, bất nhất bất nhị, tám cái bất nhất bất nhị. Cái này là từ cái này là từ nào quý vị học, là quý vị học trung đạo nó mình nó mới dạy thức bát bất của trung đạo của Đông Thọ, bất nhất bất nhị, bất sanh bất diệt, là bốn rồi vậy, bất khứ bất lai để nói gì về gì là gì, quá khứ gì lai đó, nói về thời gian á, bất đồng bất dị. Thì tổng cộng là bát. Thì bởi vì cái này là bởi vì học về trung đạo quán thì nó có nói như cái này, trung đạo luận á, toàn bộ trung đạo luận chỉ nói tám cái này thôi, trung đạo luận của ngài Đông Thọ. Đó. Thì có hoạt nghiệp này thì người ta mới phân biệt mà sanh ra các tướng. Thì các tướng này bản chất là giọng gì nó tương ứng với vô minh, thấy không? Giọng này á tức là thấy không có thật, do chấp thủ mới có thật, thì nó gọi là biến kế sở chấp. Cái gì bây giờ gì thấy nằm trong biến sẽ là chấp hết á, từ cái bàn, cái ghế, người ta, đàn ông, đàn bà, con ma, cái gì là biến cái sẽ chấp hết. Nha, mà tại vì sao? Thì cái nghiệp này mới thấy. Nha, do cái hoạt nghiệp vô minh nè, mình chưa giác ngộ. Thì cái nào mà thấy cũng là biến cái sơ chấp. Thì nào mình giác ngộ thì cái biến sơ chấp này nổi lắm. Thì hiện giờ mình thấy mình tưởng là mình ngon hết rồi đó. Ngay cái pháp mình tu để mình giác ngộ, cái gì mình cũng tưởng là cũng là cái biến sơ chấp hết á. Nha, cái tướng này là gì? Do phân biệt mà phát sanh. Mà kẹt có một cái, anh biến cái sơ chấp này đó, anh phân biệt phát sanh thì anh chấp là chấp cái gì? Chấp có hoặc chấp không, chứ không phải chấp có không à, nhiều khi chấp không. Thì hai cái này gọi là gì? Hai cái này á, nó gọi là có thì là có thật, không thì không thật. Anh này luôn luôn cho là thật không à, chứ không cho cái nào là giả cả. À, thì cái kẹt của cái anh này á là luôn luôn là cho nó là nó có tướng, cái sẽ chấp đó nó tỷ con cái, cái thâm này cũng là cái tướng, nên cái cuối cùng mới chấp đó nó cho là có tướng. Càng thì chấp đó, coi tóm lại con cái là có tướng. Cái tướng này có thể là có, có thể là không có, chứ không phải là không không. Thì tu mà đạt được cái không qua là hén, tức là phá cái này đi, tức là thấy là không, không tức là không có thật mà cũng không không thật. cái không A La Hán là không này nè, chứ không phải là không Phật không. Tại vì chắc hai cái này là để chắc tướng hết á.